giáo dục, tư tục truyền thống, học vấn dạy con trẻ. Tâm cung kính của phụ huynh là quan trọng nhất. Các vị đồng học, xin chào mọi người. Mời mọi người ngồi. Khoa học mới này gọi là giáo dục tư tục truyền thống, phạm vi bao quát của nó rất rộng. Hôm nay là ngày phát sóng đầu tiên. Chúng tôi làm giáo dục văn hóa truyền thống được khoảng mấy năm rồi, nên thật sự đã gặp qua rất nhiều thầy cô giáo, phụ huynh học sinh. Chúng tôi có thể hội rất sâu sắc, bất luận là ở trong nước hay ngoài nước, thị trường văn hóa tư tục truyền thống vô cùng nhiều. Người muốn học cũng rất nhiều, nhỏ thì khoảng mấy tuổi, lớn thì 20-30 tuổi đều vào học trường tư tục, chứng tỏ mọi người đã nhận thức được sự quý giá của văn hóa truyền thống. Vậy thì vấn đề hiện nay là gì? Chúng ta thấy bất luận là nội dung dạy học, phương pháp lý luận, bao gồm cả giáo trình dạy học, còn gì nữa, chính là đội ngũ giáo viên, tức là các thầy cô giáo. Chúng ta thấy đều vô cùng đa dạng, dáng vẻ, phương thức, phương pháp, con đường nào cũng đều có cả. Đặc biệt nếu bạn xem ở trên mạng thì không biết cái nào là đúng nữa. Mọi người cũng không biết cái nào là chánh tông, cái nào là tốt. Nói thật, nếu chúng tôi không gặp được sư phụ ngài thì chúng tôi cũng không biết, không cách nào phân biệt được. Quá nhiều mà. Thậm chí bạn xem hai trường tư thục ở rất gần nhau, đi bộ khoảng 5 phút, thế nhưng cách dạy cũng khác nhau rồi. Vậy thì bạn chọn trường nào đây? Bất luận là học sinh hay phụ huynh, thậm chí ngay cả những người có chí hướng làm thầy cô giáo cũng không dễ chọn lựa. Cho nên chúng tôi hy vọng là thông qua khóa học giáo dục tư tục truyền thống này, có thể cung cấp cho mọi người một số tài liệu tham khảo. Nguyên lý mà chúng tôi cung cấp lấy từ đâu? Chúng tôi có hơn 10.000 tạng sách. Trong đây có rất nhiều sách đều là sách xưa, đời đời truyền lại và đã đưa các đại đức xưa nghiệm chứng. Đặc biệt chúng tôi dâng theo lời chỉ dạy của sư phụ. Ngài đã nói cho chúng tôi về nguyên lý, nguyên tắc dạy học và học tập. Chúng tôi đều làm đúng theo những lời chỉ dạy này, thời thời khắc khắc lấy lời sư phụ dạy làm tổng chỉ đạo, tổng phương châm. Chỉ cần điều này không thay đổi thì những cái khác đều dễ làm. Hiện nay có rất nhiều người hỏi chúng tôi về các vấn đề, nhưng cũng không ngoài ba trường hợp. Một trường hợp là phụ huynh học sinh, một trường hợp là những người muốn làm thầy cô giáo, và một trường hợp là những người quản lý, là hiệu trưởng quản lý trường học. Trước khi tiết mục này bắt đầu thì chúng tôi vừa có một kinh nghiệm thế này, tôi sẽ chia sẻ cùng với mọi người. Hiện nay bạn thấy có rất nhiều trường văn hóa truyền thống, có một số trường văn hóa truyền thống mời tôi đến giúp đỡ làm cố vấn cho họ. Chúng tôi gặp một phụ huynh, ông đã tìm tôi thông qua mạng Internet. Bên ông có một camera, bên tôi có một camera. Hai bên có thể đối thoại với nhau, có thể nhìn thấy đối phương. Chúng tôi giao lưu với nhau bởi vì ông rất xa. Vị phụ huynh này như thế nào vậy? Ông có mấy đứa con, tầm khoảng 5 tuổi. Hôm qua có một cơ duyên rất khó được. Ông nói chuyện với tôi thông qua mạng Internet. Câu đầu tiên ông hỏi là: xin hỏi thầy Trần, ông có câu hỏi là vấn đề khác ông đều không hỏi. Câu hỏi đầu tiên của ông là: người xưa nói nửa bộ Luận Ngữ trị thiên hạ. Vậy xin hỏi thầy, có biết là nửa bộ phía trước trị thiên hạ hay nửa bộ phía sau trị thiên hạ không? Nhiều năm như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp được một vị phụ huynh như vậy. Những vấn đề khác ông đều không quan tâm, mở đầu ông liền hỏi vấn đề này trước. Ông ấy nhìn tôi, tôi rất chân thành trả lời ông vấn đề này. Tôi nói anh hỏi đó là việc thời nhà Tống. Tống Thái Tông vô cùng xem trọng Triệu Phổ. Anh xem đêm tối tuyết rơi, Tống Thái Tông đến nhà ông để hỏi làm sao để trị lý thiên hạ. Triệu Phổ danh ngôn của ông chính là nửa bộ Luận Ngữ trị thiên hạ. Bạn xem chứng tỏ bộ Luận Ngữ này rất tuyệt vời. Người này quả không phải là người tầm thường. Nhưng tôi nói với các vị phụ huynh là đó là thời nhà Tống. Hiện nay có làm được hay không? Không làm được. Vì sao vậy? Vì văn hóa truyền thống đã bị đứt đoạn mất 100-200 năm nay rồi. Sư phụ thường nói Luận Ngữ, Mạnh Tử, Trung Dung, Đại Học, Tứ Thư Ngũ Kinh, Thập Tam Kinh, đó đều là cành lá hoa quả. Nhìn thì đẹp nhưng có thể dùng được không? Không thể dùng được. Vì sao không dùng được vậy? Vì không có gốc, không có nền tảng. Vì bắt đầu bạn trực tiếp nói với họ điều này thì họ không thể tiếp nhận. Bất luận là các vị lãnh đạo của chúng ta, các vị chuyên gia học giả, nhân vật lớn, nhân vật nhỏ, thương gia hay người làm công, tất cả đều không biết, không có nền tảng. Một chút nền tảng cũng không có. Nền tảng là gì? Là đệ tử quy. Gọi là chuẩn mực hành vi của con người sống trên đời này, chỉ ít là quy tắc làm người. Không có quy tắc thì không thành tiêu chuẩn, họ sẽ không phải là hình dáng con người nữa. Đạo lý căn bản nhất nằm ở trong đây. Ví dụ bạn nói cha mẹ gọi trả lời ngay, trong này có đạo lý, không phải là chỉ có quy củ. Nó có sự, tức là bạn phải làm việc như thế nào. Nó còn có lý, không có lý thì bạn làm sao làm việc này chứ. Nó không có chỉ đạo mà. Do vậy có lý có sự hiện nay thì không được. Có khi một số người đến hỏi tôi, tôi đều nói với họ là hiện nay đệ tử quy cũng khó, cũng làm không được. Họ hỏi vì sao vậy? Tôi nói bạn xem đệ tử quy vậy, con người phải trước hiếu để kế cận tín. Vậy người trước tiên là hiếu thuận với cha mẹ có đúng không? Đây là ở thời xưa, cũng không cần quá lâu xa, 30-40 năm trước cũng không cần nói điều này. Điều này còn phải hỏi sao? Đây là công lý, là chân lý trên thế gian, nhà nào cũng đều tuân thủ, đều hiểu rõ. Bạn xem 30-40 năm sau, hôm nay bạn nói với họ trước hiếu để kế cận tín, bạn vẫn chưa nói câu tiếp theo, thì học sinh nó liền đứng lên hỏi. Hỏi bạn điều gì? Thưa thầy, vì sao em phải hiếu thuận cha mẹ ạ? Bạn sẽ giảng về đệ tử quy này như thế nào đây? Nền tảng của đệ tử quy là hiếu thuận cha mẹ, là những kiến thức thông thường. Nhưng họ không chấp nhận những kiến thức thông thường này của bạn. Họ cũng không biết. Họ hỏi bạn cái gì? Vì sao tôi phải hiếu thuận với họ chứ? Còn có người nói là việc này đích thân tôi gặp qua. Họ nói với tôi làm người quá mệt. Ở nhà chúng tôi có nuôi một con chó cưng Bối Bối, chó Phút Đô Long Xoăn. Nó rất tốt, đời sau tôi muốn làm nó. Ây da, bạn có thể không cảm khái sao? Những người tầm tuổi tôi thì cảm khái, còn người trẻ tuổi nghe vậy thì nói: ừ, đúng vậy. Sau khi tôi học Phật thì liền cảm khái. Trong tâm tôi nghĩ, có nhiều người như vậy đều đang phát nguyện đời sau muốn đến cõi súc sanh, không muốn ở cõi người nữa rồi. Bạn có cần trách họ không? Không cần trách. Họ thực sự quá hồ đồ rồi, không ai nói cho họ biết mà. Trước đây tôi từng mắng một người, không cần trước đây hay bây giờ mắng. Bạn nói họ như vậy thì họ cũng sẽ khó chịu với bạn. Họ cũng biết đó là lời mắng người, nhưng bản thân họ thì sao? Bạn nói họ là súc sanh thì họ cũng không vui. Nhưng có lúc bản thân họ vẫn rất muốn làm súc sanh. Hiện nay là một thời đại như vậy mà. Cho nên con người hỏi vấn đề này, vì sao tôi phải hiếu thuận cha mẹ cũng không kỳ lạ, người mà họ cũng không muốn làm nữa rồi. Cho nên trong tình hình như vậy, sư phụ thường nói nên dùng trung thứ. Thứ là tha thứ, khoan thứ tất cả những người làm tổn hại chúng ta. Những cái nhỏ nhặt không đáng nói này đều bỏ qua hết, cái đó càng phải tha thứ. Họ không có người dạy nên họ không biết. Cho nên vị phụ huynh đó hỏi tôi vấn đề đầu tiên này, tôi đã nói với ông là hiện nay không được, mà nhất định phải làm theo lời sư phụ đã nói là toàn dân học tập Đệ Tử Quy. Phải bắt đầu từ nền tảng nhân đạo, khôi phục lại những kiến thức thông thường. Trước tiên không được muốn làm súc sanh nữa, mà trước tiên phải làm người tốt. Bạn phải bắt đầu dạy từ đây. Chúng ta mới biết giáo dục của Đệ Tử Quy quan trọng biết bao. Bạn đừng xem thường nó. Không có nền tảng này thì bạn học cái gì chứ? Chỉ là xây lầu cát trên không mà thôi. Tôi từng có buổi báo cáo ở Đại học Bắc Kinh, Thanh Hoa. Còn có nhà doanh nghiệp mở lớp huấn luyện, mời tôi đến giảng. Họ nói đều là gì? Chu dịch, kinh thi, thập tâm kinh, đều là những cái này. Có tác dụng không? Không tác dụng. Nếu bạn dạy cho họ Đệ Tử Quy thì họ nói bạn xem thường họ, nhất định phải để họ nộp 5 dạng, 8 dạng tệ để người ta dạy họ những thứ tâm sâu, khó hiểu thì họ mới hài lòng. Trên thực tế họ không học được gì, chỉ kết cái duyên ưa thích này mà thôi. Không được lợi ích, không có chút nền tảng nào, trong đầu đều là những thứ tây hóa. Phải bình đẳng với cha mẹ, dựa vào cái gì mà cha mẹ dạy phải kính nghe chứ, còn cái dạy phải kính nghe. Họ lấy cái quan niệm này để học tứ thư ngũ kinh, có thể học đúng được không? Có thể học tốt được không? Không thể được rồi. Cho nên tôi nói với vị phụ huynh này là phải lấy Đệ Tử Quy làm nền tảng thì mới có thể trị thiên hạ được. Đệ Tử Quy trị thiên hạ là do sư phụ dạy mà. Trong khi trả lời ông vấn đề này thì tôi cũng quan sát ông. Tôi thấy ông dáng vẻ cũng không chân thành lắm. Là nửa bộ trước hay nửa bộ sau? Nửa bộ luận ngữ trị thiên hạ mà. Nhưng tôi rất chân thành trả lời ông. Sau khi nói xong, tôi phát hiện dường như ông không hài lòng với câu trả lời này của tôi. Dường như cũng chưa nghe tường tận lắm. Ông nói tôi còn vấn đề nữa, vì đều là người học Phật mà. Ông nói Phật Pháp thường nói ngũ nhãn viên minh. Xin hỏi ngũ nhãn là gì? Ông vừa hỏi điều này thì tôi thấy rõ ràng ông đến để khảo tôi. Lúc đó tôi liền trả lời ông, những vấn đề này anh có thể tra trong Phật học Đại Từ Điển Tam Tạng Pháp Số, có thể tra được đáp án trong những quyển sách tham khảo này. Tôi không nói tiếp nữa. Ý của tôi là anh không cần phải chạy từ nơi xa như vậy đến để hỏi tôi. Ở nhà anh cũng có thể tra được, lên mạng cũng có thể tra được, vì sao phải đến hỏi tôi chứ? Tôi nhìn ông ấy, ông ấy dường như có chút càng không hài lòng đối với câu trả lời này của tôi. Ông nói tôi còn vấn đề thứ ba, là người học Phật thường nói tâm quá khứ không thể được, tâm hiện tại không thể được, tâm vị lai không thể được. Thầy nói xem ba tâm này là ba tâm nào vậy? Tôi nói đáp án của những vấn đề này đều nằm trong kinh giáo của sư phụ. đều ở trong đĩa. Sư phụ giảng kinh thường hay nói đến, tôi nói anh đi nghe thì anh liền có thể biết được đáp án thôi, anh không cần phải đến hỏi tôi. Tôi nói mọi người chúng tôi đều rất bận, hôm nay chúng ta nói đến đây thôi nhé. Vâng, cảm ơn anh. Sau khi cuộc gọi video đó kết thúc, tôi liền rất cảm khái. Xung quanh có một số đồng tu đến hỏi tôi là: thầy nhìn nhận sự việc này như thế nào ạ? Tôi nói: trước đây trong lúc giảng kinh, sư phụ ngài đã từng nói, năm xưa khi Phật Đà còn tại thế, hạng người nào cũng đều có thể gặp qua rồi, đủ các hạng người. Phật dạy người trong quá trình hoằng pháp lợi sanh, sẽ có vài tình huống người ta sẽ đưa ra câu hỏi cho bạn, bạn có thể không nhất thiết phải trả lời. Bạn xem trong Đại Tạng Kinh có kinh, luật, luận. Trong luật chí có năm loại tình huống người ta đến hỏi bạn mà bạn không cần trả lời. Thứ nhất là hỏi thử, thứ hai là hỏi nhưng không có nghi vấn, còn có hỏi để cố ý gây khó dễ. Bạn xem năm loại này. Hỏi thử tức là có người đến đưa vấn đề cho bạn, nhưng họ chỉ là đến hỏi thử, thử một chút, vừa muốn hỏi là vừa không muốn hỏi. Dù sao thì hỏi cũng được, mà không hỏi cũng được, vì không cần trả lời. Còn một loại là kiểm tra bạn. Người ta đến kiểm tra bạn, họ biết đáp án, họ rất rõ ràng, họ không có thắc mắc gì, nhưng họ đến kiểm tra bạn. Với tình huống này, Phật nói với chúng ta không cần trả lời. Bạn muốn hỏi gì sao vậy? Không cần Phật phải trả lời mà nhà nho có thể trả lời. Những lời dạy bảo này rất nhiều. Nhà nho nói với chúng ta, người đến học tập thì dùng hai chữ là cầu học. Chữ cầu này dùng vô cùng thích đáng. Có thần là tâm chí thành, thành tâm thành ý, huệ mạng nhân sanh hạnh phúc sau này của con tôi có thể thành tựu hay không, toàn bộ đều phó thác ở nơi thầy. Sự khẩn thiết này giống như người mắc bệnh hiểm nghèo phải cầu sống vậy. Người nhà cũng giúp họ đi cầu cứu, quỳ dưới đất mà lại thầy thuốc, cầu cứu bác sĩ là cái tâm trạng như vậy. Cầu huệ mạng cũng giống như trị thân mạng vậy. Cho nên tâm khẩn thiết này từ xưa đến nay đều giống nhau. Vì sao vậy? Vì nó là tự nhiên mà, không cần người dạy. Bằng vì con cái mà chân thành đến cùng cực thì tự nhiên nó sẽ như vậy. Vậy thì phụ huynh đến kiểm tra thầy, không tin tưởng thầy mà còn hoài nghi. Họ không phải là ngạo mạn mà họ không tin tưởng bạn. Nửa đêm ngồi xem rất nhiều sách, ngày mai ta phải đến thử vị thầy này. Với tình huống này, tôi nói với những đồng tu xung quanh là: đáng tiếc thay, ba đứa trẻ này tôi thấy đều vô cùng tốt, nhưng tôi kiến nghị với họ, vì tôi không phải là người phụ trách, nên tôi kiến nghị với họ là phụ huynh nghi ngờ thầy giáo thì bạn không thể dạy tốt con của họ được rồi. Thí dụ bạn nói bạn sẽ hết lòng dạy đứa trẻ này một năm, thầy cô bảo sao thì chúng liền nghe như vậy. Đó là giáo dục thánh hiền mà. Sau khi trở về nhà, cha mẹ của nó cứ hỏi đi hỏi lại đứa trẻ này là vì thầy đó dạy có đúng không? Chưa chắc là đúng. Không cần phải nhiều mà chỉ mấy câu nói này thôi, thì công sức bạn vì một năm đã bị hao tổn mất một nửa rồi. Cha mẹ có tâm thái nghi ngờ mà, cái tâm thái này sẽ ảnh hưởng cực kỳ lớn đến con trẻ. Bạn dạy uổng công rồi. Vì sao vậy? Cha mẹ của chúng không tin tưởng, có hoài nghi đối với bạn. Vậy thì đứa trẻ đó sẽ nghe cha mẹ, con cái nghe lời cha mẹ mà. Điều này chúng tôi có thể hội vô cùng sâu sắc. Cho nên nói cha mẹ không tín nhiệm bạn, mà bạn muốn dạy đứa trẻ này tốt là điều vô cùng khó. Vậy bạn nói tình huống này phải làm như thế nào? Bạn nên khuyên họ, bảo họ đi tìm một vị thầy mà họ tin tưởng để mà dạy. Trong lúc giảng kinh, sư phụ thường nói với chúng ta là các bậc đại đức xưa gặp học trò đến cầu học, các ngài nhìn liền biết, nên nói với họ là duyên phận của con không ở chỗ ta, con có thể tìm vị đại đức nào đó ở nơi nào đó, họ có thể dạy con được tốt. Vì sao vậy? Họ thích người đó, họ tín nhiệm người đó. Cho nên sư phụ thường dạy chúng ta, một người đời này muốn thành tựu thì điều kiện đầu tiên là phải có vị thầy tốt. Bạn phải thật sự bội phục vị thầy này, tin tưởng họ. Họ bảo sao thì nghe vậy. Đây chính là cung kính đối với thầy. Cho nên trước đây người xưa thường nói tôn sư trọng đạo. Đạo lý chính là ở chỗ này. Nếu không có bốn chữ này thì con cái của bạn không thể dạy được tốt. Vì sao vậy? Bạn hoài nghi thì bạn nói xem con cái của bạn sẽ như thế nào. Chúng ta biết gốc đã có vấn đề thì cành lá hoa quả liền khô héo. Bạn xem một cái cây cắt bỏ cành này, cắt bỏ cành kia đều không sao cả. Nhưng bạn chỉ cần động vào gốc của nó thì 2 giờ sau cành lá hoa quả đều khô héo rồi. Cha mẹ chính là gốc của con cái. Họ chánh thì hết thảy đều chánh. Nếu họ có hoài nghi thì dinh dưỡng không lên trên được rồi. Không chuyển lên trên được, dinh dưỡng không vận chuyển lên trên được. Do đó chúng ta thấy được giáo dục tư thục truyền thống, con trẻ có thể dạy tốt được hay không thì trước tiên bạn đừng hạ công phu trên người đứa trẻ đó. Tôi thấy ánh mắt đứa con của họ đều rất tốt, quá tốt. Nhưng thật đáng tiếc, các bậc cha mẹ này đã đứng chặn ở phía trước rồi. Bạn nói vận mệnh của những đứa trẻ 4-5 tuổi đó sẽ nằm trong tay ai đây? Không phải nằm trong tay thầy cô, mà nằm trong tay cha mẹ nó. Bởi vì bất cứ lúc nào bạn cũng có thể đưa đứa trẻ đó rời khỏi vòng tay của thầy cô. Không học nữa, vậy thì kia tốt hơn, đi tìm họ thôi. Qua vài năm tìm vị thầy này, qua vài ngày nữa lại đi tìm vị thầy kia tốt hơn. Cuối cùng đứa trẻ bị lỡ dở trong tay bạn. Tâm họ không định, họ có hoài nghi mà. Gặp phải trường hợp như vậy, chúng ta không thể miễn cưỡng, càng không thể phê bình họ. Chúng ta chỉ có thể nói sự thật, nói cho họ biết là chúng tôi không phải không từ bi, không tiếp nhận, mà vì các bạn không hiểu rõ, không biết rõ đối với giáo dục tư tục truyền thống. Do vậy mà Phật Bồ Tát dạy chúng ta, vì sao phải đối với người như vậy? Chúng ta phải làm tấm gương tốt. Tôi không biết nhiều nên tôi phải nghe lời thầy. Tôi thường gặp rất nhiều người đến hỏi tôi, nhưng tôi chỉ nói một câu: mời mọi người nghe lão pháp sư giảng kinh nhiều hơn. Chúng tôi đều là những học trò ngồi trước truyền hình nghe lão pháp sư giảng kinh. Anh hỏi tôi thì tại sao không đi hỏi lão sư chứ? Tôi chỉ nói câu này, không nói gì thêm nữa. Có lúc gặp người đặc biệt khẩn thiết, bạn không nói với họ thì không đành lòng. Cho nên đem nghĩa lý trong kinh giáo mà sư phụ đã giảng nói lại cho họ nghe. Làm như vậy cũng có thể được. Tóm lại là không có ý của chính mình. Nhưng bạn gặp phải người đến kiểm tra bạn thì Phật đã dạy chúng ta 5 trường hợp không cần phải trả lời. Không cần trả lời. Trả lời họ thì chúng ta không sáng suốt, không có trí huệ. Bạn giúp họ tạo ác nghiệp thì sai rồi. Bạn xem Mạnh Tử của nhà Nho, Mạnh Phu Tử nói với chúng ta 5 tình huống bạn không cần trả lời. Cậy phú quý mà hỏi người thì không cần trả lời. Không những không trả lời, ngay đến dạy bảo cũng không dạy. Cậy phú quý đến hỏi là gì? Tiền bạc địa vị của tôi cao hơn anh quá nhiều. Gặp tình huống họ đến hỏi như vậy, họ tự cậy mình phú quý thì không cần dạy họ. Ngạo mạn, người ngạo mạn bằng vĩnh viễn không dạy tốt được họ. Họ thường bắt bẻ bạn, thường chỉ trích bạn. Cậy phẩm đức mà hỏi, tức là phẩm đức của tôi còn cao hơn bạn. Hơn nữa, họ rất đắc ý vì điều này, biểu hiện ra có tâm thái này. Nếu như vậy thì không dạy. Bất luận là cha mẹ hay là trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ nhỏ thì càng không thể dạy. Cha mẹ đó sẽ ảnh hưởng đến con cái. Trừ khi cha mẹ không nghĩ như vậy, nếu không thì sẽ rất khó dạy dỗ. Tức là gia thế của tôi, tuổi tác của tôi cao hơn anh, trường hợp đó cũng không thể dạy rồi. Họ cậy mình là bậc bề trên, thì bạn làm sao dạy họ được chứ? Họ cao hơn bạn mà. Bạn xem, cậy công lao mà hỏi, tức là tôi có công lao, hơn nữa tôi có ơn với anh. Đối với anh mà nói thì tôi là ân nhân. Bạn có dạy hay không? Không thể dạy. Cuối cùng thứ năm là bạn có giao tình với tôi. Cái giao tình mà hỏi thì bạn có thể dạy không? Không thể dạy rồi. Bạn xem trong năm loại này thì bốn loại phía trước đều là người cao ở phía trên, có tiền có thế. Tôi có đức hạnh, tôi là trưởng bối, tôi có ân với bạn. Bây giờ thêm một loại nữa là tôi có học vấn cao hơn bạn, đến thử bạn. Tất cả những trường hợp này đều không thể dạy rồi. Người xưa thường nói, chỉ nghe nói đến cầu học, chưa nghe nói đến để dạy người. Nghĩa là gì? Bạn đến đây để cầu học, không phải bạn đến đây để làm thầy. Nếu bạn có tâm thái này thì xin thưa với các bạn, Phật Bồ Tát ở trước mặt bạn thì bạn cũng không thể đạt được lợi ích. Con cái của bạn nhất định là sẽ dạy không tốt. Bạn chọn 80 ngôi trường thì bạn cũng không thể tìm được thầy tốt rồi. Vậy có người sẽ hỏi, vậy chúng tôi nên dùng thái độ như thế nào để tìm trường thầy đây? Người này không đúng, thật sự họ có vấn đề rồi. Vậy chúng tôi nên làm thế nào đây? Chúng tôi có một bộ đĩa là đời người cần có vị thầy tốt. Mọi người có cơ hội nên xem thử. Đời người trên thế gian này có thể tìm được một vị thầy tốt là vô cùng khó khăn. Quá khó, quá khó. Do đó không chỉ bạn có vấn đề này, mà người trong thiên hạ, đừng nói là phụ huynh thông thường tìm thầy cho con, mà các vị lãnh đạo quốc gia đều cần thầy. Họ cũng có vấn đề mà. Những chuyên gia học giả, nhà khoa học đều không giải quyết được vấn đề. Họ có vấn đề cần giải quyết thì bạn phải làm sao? Cho nên người nào cũng cần có thầy. Cho nên nước ta từ xưa đến nay đều có quốc sư. Đi đâu để tìm đây? Tôi từng thỉnh giáo sư phụ ngài là đi đâu để tìm thầy tốt. Tiêu chuẩn của người thầy tốt là gì? Sư phụ đối với tôi, điều thứ nhất, con phải nhìn, nhìn đức hạnh của người mà con tìm. Đức hạnh có rất nhiều loại. Xếp ở vị trí đầu tiên, sư phụ nói, con xem họ có phải rất khiêm tốn, cung kính hay không. Đây là tiêu chuẩn đầu tiên. Nếu bạn tìm vị thầy này nhưng họ không có đức hạnh này, thì bạn vẫn có thể đi tìm tiếp. Cho nên trong tâm rất nhiều người học Phật đều xem sư phụ ngài là Phật ở thế gian. Lời sư phụ nói chúng ta phải nghe. Tìm thầy giáo tiêu chuẩn đầu tiên là bạn thấy họ không thu tiền mà là miễn phí. Hơn nữa, ăn mặc ở dùng, nhà trường đều cấp tiền cho học sinh. Những kiến thức họ dạy không phải là do bản thân họ phát minh, mà là do các bậc đại đức xưa đời đời truyền lại. Rất nhiều những giáo trình dạy học đều là sách xưa, sách cổ, chú giải cổ. Chí hướng của họ không cầu bất cứ sự hồi báo nào, mà chỉ vì sự nghiệp bồi dưỡng nhân tài. Ở nơi đâu họ cũng khiêm nhường, không thích khoe khoang bất cứ hoạt động này hoạt động kia. Những thứ danh văn lợi dưỡng họ nhìn cũng không nhìn, nghe cũng không muốn nghe. Quan trọng nhất là bạn phải xem những vị thầy cô giáo này họ có thầy hay không. Bạn đến các trường văn hóa truyền thống, bạn hỏi giáo viên chủ nhiệm, hỏi hiệu trưởng của họ là ở đây các bạn có thầy hướng dẫn không? Họ nói không có. Vì bạn lại hỏi như Mạnh Tử sùng bái Khổng Tử vậy. Ngài chưa gặp Khổng Tử, các ngài cách nhau hơn 100 năm, nhưng Mạnh Tử xem kinh giáo của Khổng Lão Phu Tử là thầy, tự nhận là học trò tư thục của Khổng Tử. Vậy các bạn học từ đâu? Họ có thầy. Vậy thì thầy của họ là người như thế nào? Bạn vẫn phải đi kiểm tra. Cho nên trên thế gian này thực sự gặp được một người thầy tốt là vô cùng khó. Có một số người nói là người học Phật chúng ta là mê muội, là hồ đồ. Xin thưa với mọi người là tôi làm phóng viên ở đài truyền hình thời gian rất dài, hàng người nào chúng tôi cũng đều gặp qua. Nếu theo tập khí trước kia, khi chưa học Phật, đối với những người bình thường tôi rất ngạo mạn, cũng không để ai trong mắt. Cho nên người có thể thuyết phục tôi, có thể khiến tôi buông bỏ nhiều việc mà toàn tâm toàn ý đi theo họ cầu học, thì đó thật sự không phải là người thông thường. Trước đây cao là đến những lãnh đạo quốc gia, dưới là đến phạm nhân tử hình. Những đại sư đại gia tôi đều đã phỏng vấn qua quá nhiều rồi. Thật sự họ không sao so sánh được với sư phụ ngài. Chúng ta xem sách xưa để so sánh, lại xem lịch sử hiện đại để so sánh. Người như sư phụ thì trong xã hội hiện nay là có một không hai. Cho nên bạn xem, nếu những trường văn hóa truyền thống này theo lão pháp sư học tập thì con cái của các bạn có phước báo rồi. Nhưng có khi họ sẽ hiểu sai, cũng là lời của sư phụ, nhưng họ lý giải không đúng, hoặc là nói như vậy nhưng lại không làm như vậy. Cho nên bạn vẫn phải thận trọng. Cũng tức là nói, bạn tìm vị thầy đó, thầy của họ phải làm minh sư, theo minh sư thọ giới, chuyên tính bất phạm. Minh là minh bạch, không mê hoặc, không phải nghĩa là nổi tiếng. Nếu thầy của họ đều có vấn đề, vậy bạn xem họ là người mù dẫn đường cho người mù. Bản thân họ vẫn hồ đồ. Cho nên người thầy hướng dẫn vô cùng quan trọng. Vậy thì hôm nay trong khóa học này, chúng tôi giới thiệu cho mọi người hai bộ sách. Một bộ là Tiểu học tập giải. Đây là do Chu Lão Phu Tử sáng tác, tiên sinh Trương Bá Hạnh làm chú giải. Lão tiên sinh Trương Bá Hạnh làm quan ở Triều Thanh, đến chức lễ bộ thượng thư, tương đương với chức phó thủ tướng hiện nay. Đây là về cấp bậc. Ông chú giải vô cùng hiếm có. Còn một bộ chính là Dưỡng Chánh Di Quy. Sư phụ ngài nói bộ sách này là khóa trình vô cùng quan trọng. Tất cả các bậc thánh hiền đều bắt đầu thực hành từ Dưỡng Chánh Di Quy. Trên thực tế chính là Đệ Tử Quy, Dưỡng Chánh Di Quy. Vì sao chúng tôi phải giới thiệu cho mọi người hai bộ sách này vậy? Hơn nữa, hy vọng mọi người có thể làm được. Nguyên nhân là gì? Chúng ta học tập giáo dục thánh hiền, chúng ta hiểu rõ con cái của bạn hoặc người nhà của bạn nếu muốn thành tựu. Đời này nếu muốn có thể có thành tích lớn thì nền tảng là gì? Nền tảng chính là chữ kính, trong tâm cung kính. Mọi người nên dùng một chút thời gian đem hai bộ sách đọc qua một chút, thì bạn sẽ phát hiện không câu nào rời khỏi chữ kính, không việc nào rời khỏi chữ kính, chẳng có việc nào là không dạy kính cả. Không có nền tảng này thì chẳng việc gì thành công. Các bậc thánh hiền xưa nay, bạn đừng chỉ ngưỡng mộ các ngài, bạn phải biết họ là cành lá hoa quả. Còn gốc của họ là gì? Gốc chính là kính. Nói cách khác, hết thầy giáo dục tư thuộc truyền thống đều không rời xa chữ kính. Cho nên hơn qua vị phụ huynh này dùng thái độ của người giám khảo đến kiểm tra thầy, đây gọi là gì? Là đại bất kính. Nếu phụ huynh có thái độ này đối với thầy cô giáo, hoặc là hoài nghi, hoặc là bất kính, vậy thì con cái của bạn đều sẽ học được. Chúng đối với thầy cô giáo cũng hoài nghi, cũng là đại bất kính rồi. Đây là điều khẳng định. Cho nên trong kinh giáo, sư phụ thường nói lời này. Năm xưa khi ngài còn nhỏ vào học trường tư thục, cha ngài đích thân dẫn ngài đi, mang theo lễ vật đến thăm thầy, bái thầy, làm đại lễ ba quỳ chín lại. Con trẻ ở bên cạnh nhìn, chưa từng thấy qua, chưa từng thấy cha mẹ làm như vậy. Chúng dám không cung kính thầy sao? Cho nên hiện nay phụ huynh không biết làm phụ huynh. Mặc dù nói là học Phật, nhưng không có nền tảng văn hóa truyền thống, không có nền tảng cung kính, thì con của họ đáng thương rồi. Có người nói, toàn bộ xã hội hiện nay chẳng phải đều như vậy sao? Đúng vậy, hiện nay đều mở cửa hàng, cửa hiệu dạy học. Họ làm kinh doanh buôn bán mà. Cho nên hiện nay phụ huynh cũng không cách nào khởi lên tâm cung kính với thầy cô giáo được. Bạn nói cung kính họ cái gì chứ? Tôi vẫn phải tặng phong bì cho họ mà. Do vậy hiện nay có rất nhiều thầy cô giáo không thể gọi là thầy cô giáo được, mà gọi là thương nhân. Nếu chúng ta thật sự gặp được người chịu dạy con trẻ, xá mình vì người, thì phải hết sức là cung kính, tỉ mỉ mà quan sát. Tóm lại, đặc biệt ở trước mặt con trẻ chúng ta, không được biểu lộ ra một chút sơ suất nào. Đó là bạn đang hại con trẻ. Nếu làm gì thì chính là đang hại chúng. Cho nên bài học đầu tiên trong khóa học giáo dục tư thục truyền thống này, chúng tôi bắt đầu nói từ chữ kính, bởi vì nó là gốc. Chúng ta bắt đầu nói từ phụ huynh, bởi vì họ là gốc của con trẻ. Thầy cô giáo dù có tốt hơn, mà cho dù Phật Bồ Tát Khổng Lão Phu Tử ở đây dạy cũng không tốt được. Do đó không phải ở chỗ người thầy, mà ở chỗ cầu học. Mọi người chúng ta phải hiểu, phải tường tận. Trong kinh giáo sư phụ ngài thường hay nói đến những điều này. Hy vọng mọi người chúng ta đều phải học, đều phải thực hành. Con học sinh sẽ nói, bạn xem, điều này thầy làm không bằng tôi, điều kia thầy làm không bằng tôi. Lời này không được phép nói, đó là đại bất kính. Thầy có bất cứ sai sót, tật xấu nào, thì học trò phụ huynh cũng không được nói. Đây là phương pháp xưa, đây là quy củ. Vậy bạn nói họ có vấn đề thì phải làm sao? Người làm học trò, sau khi nhìn thấy, thì bạn phải thông hiểu nhân tình xử lý. Thầy đã dành bao nhiêu tâm huyết để dạy mình, tấm lòng này rất hiếm có. Thầy có những tật xấu này là bình thường. Thầy không phải là thánh nhân mà. Nói thật, nếu bạn nhìn thấy có vị thầy nào đó không biết nhiều chữ chánh thể bằng học trò, vậy bạn có cần cười họ hay không? Học vấn của họ không cao bằng bạn, mà biết nhiều chữ hơn họ. Nếu bạn cười họ thì bạn quá hà khắc rồi, bạn mất hết lương tâm rồi. Vì sao vậy? Bạn phải biết họ phải dùng lượng thời gian lớn để chuẩn bị bài, dùng để chăm sóc, dùng để bảo vệ cuộc sống của bạn, dùng để chuẩn bị rất nhiều việc. Họ làm gì có thời gian đi học những thứ đó chứ? Họ đều là vì bạn mà. Cho nên đây giống như con cái đối với cha mẹ vậy. Cha mẹ nuôi bạn khôn lớn, ngày đêm chăm sóc nuôi bạn lớn khôn. Bạn có thời gian học tập, bạn ở đó ăn uống no đủ, bạn ở đó thoải mái nâng cao học vấn, bạn quay đầu lại chê cười họ. Họ vất vả hầu hạ bạn mười mấy năm, cuối cùng bạn chê cười họ. Bạn có phải là con người nữa không? Chúng tôi ở đây hiểu rõ, làm thầy cô giáo thật không dễ dàng. Họ vì bồi dưỡng bạn mà dốc hết toàn bộ tinh lực, tâm huyết, sanh mạng vào đây. Cho nên có người hỏi, họ thỉnh giáo với sư phụ, trong ngũ luân, con người trên đời có năm loại quan hệ nhân luân căn bản. Đầu tiên là phụ tử hữu thân, cha mẹ và con cái. Thứ hai là người bề trên và người bề dưới. Thứ ba là vợ chồng. Thứ tư là cấp trên và cấp dưới, quân thần. Thứ năm là bạn bè. Vì sao lại không có quan hệ thầy trò vậy? Sư phụ ngài nói, thầy trò giống như cha con vậy, cần gì phải nói nữa chứ. Cứ làm theo luân đầu tiên là đúng rồi. Chứng tỏ điều gì? Làm thầy cô giáo thì bạn phải dùng tâm của cha mẹ đối với con cái, thì bạn mới có thể dạy tốt chúng được. Con cái thì phải sao? Phải dùng tâm như đối với cha mẹ thì bạn mới có thể học tốt được. Cho nên câu đầu tiên trong Đệ Tử Quy nói là: cha mẹ gọi trả lời ngay, cha mẹ bảo chớ làm biếng, cha mẹ dạy phải kính nghe, cha mẹ trách phải thừa nhận. Ý nói là gì? Là một chữ kính trong từ cung kính. Bạn cung kính cha mẹ bao nhiêu thì bạn cung kính thầy cô bấy nhiêu. Ai dạy bạn vậy? Từ xưa đến nay đều là phụ huynh dạy. Vì thì thầy cô không thể nói: này các học sinh, các con phải cung kính thầy đấy. Lời này làm sao nói ra được chứ? Mà do phụ huynh dạy, đời đời dạy. Cho nên sư phụ thường nói, văn minh nước ta được truyền thừa là nhờ gia giáo. Học trò đến trường, thầy giáo dạy điều gì, bạn phải hiếu thuận cha mẹ. Phụ huynh ở nhà không thể nói: mấy đứa các con phải hiếu thuận cha đấy. Làm sao mà nói ra được, làm sao mà thốt ra lời này được chứ? Mà do thầy dạy. Thầy dạy con trẻ hiếu đạo. Phụ huynh dạy con trẻ cung kính, hiếu kính. Hai điều này đều phải học được, phải phối hợp với nhau. Từ xưa đến nay đều là như vậy mà. Nếu không thì phụ thân của sư phụ ngài làm sao có thể ở trước mặt con mình làm lễ ba quỳ chín khấu đầu như thầy được chứ? Làm cho con xem. Nhìn thấy chưa, cha đối với thầy cung kính như vậy đó, con dám có chút quấy phá sao? Nếu vậy thì người xưa thường nói là con thật ngang ngược. Hiện nay thì ngược lại, về nhà con đầu tiên là thầy có bắt nạt con không? Thầy có phục vụ con tốt không? Có chăm sóc con tốt không? Thầy cô là người hầu hạ của chúng, là nô tài của chúng. Bạn nói xem đứa trẻ này có học tốt được không? Còn thầy cô thì sao? Thầy cô hỏi học trò: cha con làm kinh doanh một tháng kiếm được bao nhiêu tiền? Cha nó làm lãnh đạo, mẹ chúng làm lãnh đạo thì có liên quan gì chứ? Thầy không ra thầy, phụ huynh không ra phụ huynh. Kết quả thì sao? Học trò không ra học trò. Như vậy thì phải làm sao đây? Sư phụ nói rất hay. Toàn dân đều học tập văn hóa truyền thống, trở về đúng vị trí, an giữ bổn phận. Nên làm cha mẹ như thế nào? Cha ra cha. Nên làm lãnh đạo như thế nào? Quân ra quân. Tự nhiên sẽ thế nào? Thần ra thần. Có một lần tôi từng hỏi sư phụ là: tôi hỏi, thưa sư phụ, vì sao hiện nay lãnh đạo không ra lãnh đạo vậy? Tức là nói quân không ra quân, thần không ra thần. Sư phụ nói với chúng tôi: bởi vì cha không ra cha, con không ra con mà. Tôi nghe hiểu rõ rồi. Là giáo dục gia đình, cha ra cha, con ra con là cái gốc đầu tiên. Con cái của bạn có thể dạy được tốt hay không thì trước tiên phải xem cha mẹ, chứ không phải xem thầy cô. Đạo lý này rất sâu, nhưng không có người dốc sức hoằng dương, không có ai giảng nói. Cho nên hiện nay chỉ có một mình sư phụ giảng. Ngài 88 tuổi rồi, chúng tôi nhìn thấy trong tâm rất khó chịu. Cho nên chúng tôi luôn kêu gọi mọi người hãy đến học sư phụ giảng kinh, học nền giáo học văn hóa truyền thống này. Mọi người đều đi giảng, phát triển mạnh thành phong trào, thì mọi người sẽ nghe hiểu rõ ràng. Ồ, việc này là như vậy à. Phụ huynh biết cách làm phụ huynh thì con trẻ sẽ có nền tảng, chúng sẽ dễ thành tài. Có nền tảng để thành tài rồi. Cho nên hôm nay chúng tôi nhân cơ hội này, đây là tiết học khai giảng đầu tiên, chúng tôi giảng cho các vị chính là một chữ kính. Chương đầu tiên trong lễ ký là vô bất kính, tức là đối với cái gì cũng cung kính, bất luận là người hay là việc hay là vật. Người việc vật đều phải cung kính. Lời nói này đã truyền thừa hơn 4.000 năm rồi, là lời trong lễ ký thời nhà Chu. Nếu không đúng thì có thể truyền xuống được sao? Cho nên quan trọng nhất trong văn hóa truyền thống chính là một chữ kính. Bạn có đạt được lợi ích hay không đều phải xem chữ này. Cho nên hiện nay chúng ta có rất nhiều người cầm cuốn dưỡng chánh di quy này lên. Vừa mở đầu là nói phải làm con cháu như thế nào. Bạn xem tên này viết là phạm vi nhân tử đệ, tức là bất luận là con cái hay là đệ tử, thì tu thị thường đê thanh hạ khí. Tu tức là nhất định, thường ăn nói nhã nhặn, không dám nghênh ngang kiêu ngạo. Cha tôi là cục trưởng Dương, nhà tôi có rất nhiều tiền, vậy thì không nhận người đó. Anh dạy con cho tốt rồi hãy quay lại. Từ xưa đều là như vậy, cho nên đứa trẻ đó thất đức là do không có người dạy. Ngữ ngôn tường hoảng, bất khả cao ngôn huyên náo, phù ngôn hí tiếu, phụ huynh trưởng thượng hữu sở giáo đốc, đảng đương đê thủ thính thọ, bất khả vọng đại nghị luận. Các bậc trưởng bối dạy bảo bạn mà bạn còn ở đó biện luận, biện giải, vậy thì không được. Phải đánh, đánh bàn tay, đánh mông. Có thể đánh không? Bạn đi xem người xưa dạy người như thế nào. Hay là nói lễ ký, học ký, bên trong nói phải giáo dục như thế nào. Đó là quy luật mà. Khổng lão phu tử hâm mộ nhất chính là triều nhà Chu, văn vương trị thế. Cho nên trong lễ ký của nhà Chu đã ghi chép: hạ sở nhị vật thu kỳ uy giả. Hạ sở nhị vật là gì? Là roi mây, roi mận gai, để đánh vào mông. Bạn không nghe lời thì dùng những thứ này để xử phạt bạn. Xử phạt xong rồi thì họ sẽ như thế nào? Sẽ chính tề nghiêm túc, đời đời tương truyền mà. Không nghe lời thì cho chúng ăn roi. Nhưng trước tiên bạn phải nói đạo lý cho chúng nghe. Mà không giảng đạo lý mà đánh ngay thì không dạy mà phạt thì gọi là ngược đãi. Đó là bạn ngược đãi chúng. Bạn không giảng đạo lý, giảng rõ ràng xong thì cảnh cáo chúng, trách mắng chúng, phạt quỳ. Vẫn không nghe lời thì đừng nên ăn cơm nữa, quỳ ở đó đi. Căn tánh quá tệ, rất ngoan cố, vậy thì thân thể phải chịu khổ thôi. Sư phụ thường nói cho chúng ăn một trận đòn thích đáng để chúng cố gắng làm người. Từ xưa đến nay đều là như vậy mà. Vì sao thầy giáo phải làm như vậy chứ? Chẳng phải là vì muốn đứa trẻ này tốt hay sao? Không dạy bảo chúng, vậy thì bạn có tội rồi. Thầy cô giáo có tội gì vậy? Bạn xem trong Tam Tự Kinh nói giáo bất nghiêm, bạn không quản giáo chúng nghiêm khắc thì sư chi đọa. Thầy cô lười biếng lười nhác, lơ là không quản chúng. Tất cả sự quản giáo chỉ có một mục đích là bồi dưỡng tâm cung kính của trẻ, để trẻ nghe lời thật thà. Chính là vì điều này, cho nên điều căn bản nhất trong giáo dục tư thục truyền thống chính là bồi dưỡng tâm cung kính. Không chỉ bạn xem họ là thầy giáo, họ dạy bạn mà họ cũng có thầy. Họ không phải là không thầy mà là tự biết. Họ đối với thầy của mình cũng phải cung kính. Chữ kính này là đời đời tương truyền thì mới có thể đời đời được lợi ích. Đời đời mà có nhân tài xuất hiện, dựa vào một chữ kính mà lập thân hành đạo. Cho nên chúng tôi hy vọng các bậc phụ huynh hãy nghe khóa học này sẽ có được lợi ích. Bạn biết được sự thành tựu cả đời của đứa trẻ này chính là xây dựng trên chữ nào? Xây dựng trên chữ hiếu, chữ kính. Không có cái này thì không được rồi. Chúng tôi hy vọng càng có nhiều người hơn nữa có thể hiểu về văn hóa truyền thống, hiểu được nghĩa gốc của nó. Như vậy thì chúng ta mới không phát sinh quá nhiều hiểu lầm, mới có thể thực hiện được nguyện vọng của chúng ta, giúp con trẻ thành tựu. Vậy thì ngôi trường đó của bạn thực sự đã bồi dưỡng ra người tốt rồi. Ngược lại, nếu dạy tứ thư ngũ kinh mà chỉ học thuộc lòng, cầm kỳ thi họa mọi thứ đều tinh thông, lên đài giảng bài ba hoa khoác lác, thao thao bất tuyệt nhưng làm không được, vậy thì cách dạy học đó của bạn bị thất bại rồi. Vì sao vậy? Vì họ không có tâm cung kính. Bạn đã làm hỏng con trẻ rồi. Gặp phải những phụ huynh như vậy, có tiền có thế phải không? Bạn vẫn cứ dạy theo cách cũ, vẫn nhận học trò theo cách cũ. Dù sao thì bạn cũng chỉ muốn con trẻ tiến bộ. Nếu công phu chỉ ở mặt bề ngoài thì bạn thật sự đã làm hỏng con người ta rồi. Bạn phải dạy chúng cái gì? Dù bạn không có dạy, không thu nhận trẻ thì bạn cũng phải nói cho họ biết làm như vậy là sai. Thế nhưng cũng không thể kết oán thù được. Nếu họ không tiếp nhận những lời này của bạn thì bạn cũng không được nói, mà mời họ tìm nơi phù hợp hơn. Anh xem trường học nào tốt, anh rất tán thán, rất bội phục, rất tin tưởng thì anh hãy đến nơi đó. Như vậy sẽ rất tốt, không nhất định phải học ở đây. cũng đừng phê bình họ. Phê bình là kết oán thù rồi. Vậy bạn nói vị phụ huynh này không tin tưởng ai cả, ở đâu cũng kiểm tra các thầy cô khác, vậy phải làm sao? Vậy đó là nghiệp chướng của đứa trẻ. Có thể nghe thì tiện thể quy một chút, nếu họ không nghe vậy thì đợi kiếp sau vậy. Cho nên vạn sự tùy duyên, tóm lại là đều không nên rời xa một chữ kính. Chúng ta cũng phải cung kính họ. Tiết học hôm nay giảng đến đây, xin cảm ơn mọi người. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.